Sám hối tăng tràng cũng như phát lò hay về cái tổ Ba La Di thì mình thấy cái tình trạng về nó rất nhiều, cũng như mấy ngày mà Hoằng Nhất Đại Sư mà nói nó tỳ kheo mà còn giữ được bản thể như là sừng trâu, còn tỳ kheo mà phá giới không còn là tỳ kheo như lông trâu. Cái đó nó đúng sự thật với thời này, đại chúng nhớ nha. Khó. Thời này là cái thời mà vật chất nó lên cao, mà sanh làm người thì thích hưởng thụ, thích ăn, ngủ, mặc đẹp, hưởng thụ. Mà hưởng thụ thì cái dục vọng nó phát sinh. Cái lý nó như vậy, hưởng thụ thì dục vọng phát sinh. Ăn chiều nhiều thì ăn chiều, mà không có cử vấn đề mà ăn chiều á, ăn phi thời thì chắc chắn giới luật khó giữ, phải nó thẳng như vậy, nó điều Phật chế. Nó thành ra thời này để mà giữ giới cho trọn vẹn cả một vấn đề là chúng nhớ nha. Biết nhưng mà cố phạm thì cũng như mấy bữa nay là có ông thầy thọ cái đàn giới trí đức, thì đàn giới trí đức thì giáo hội tổ chức tháng 10 thì bữa nay mới chưa được 5 tháng. À, chưa được 5 tháng à, rồi có phạm giới. À, mà cái giới đàn trí đức thầy nói rất nhiều, bỏ ra 3-4 buổi thầy với thầy Lễ Trang, nhất là môn luật, nhắc đi nhắc lại về cái vấn đề cái thiên thứ nhất, dạ rất kỹ. Nhưng cuối cùng rồi không giữ được, đại chúng nhớ, không giữ được. À, rồi bây giờ mà lỡ vậy là ăn năn hối cải rồi đòi tự giận. Nó trình bày thầy coi như là không muốn sống nữa, tự giận. Nhưng mình có học, tự giận giải quyết gì? Nếu tự giận như vậy thì căn cứ vào trong luật tạng phải đọa địa ngục 921 ước 60.000 năm mới là trở lên làm người được. Nhớ, không giải quyết được, nếu mà tự giận là không giải quyết được trong một cái đời này. Không muốn sống nữa. À, thì nói lên để thấy rằng cái dục vọng lúc đó mình thiếu cái nội tâm, không giữ được. Biết nhưng mà vẫn phạm, không biết mà phạm. Như trong thầy ngoại trung thường thầy nhắc đó, cái việc đó mình không đáng trách. Còn biết mà cũng vẫn phạm thì cái đó là cái điều mà không phải đáng trách cái người đó. Mà mình biết cái xã hội hiện tại, cái thời này, cái dục vọng con người quá mạnh. Đối với thế gian thì cái việc đó anh hưởng thụ thường đó, giải quyết sinh lý là việc thường của thế gian. Cũng như cái tài liệu mà cô Ngài Tuệ Tĩnh đó, tiết dục chứ không phải là đoạn dục. Nhớ, tiết dục chứ không phải đoạn dục. Còn chúng ta tu là đoạn dục chứ không phải là tiết dục. Đoạn dục, đoạn dục khử ái, thức tự tâm nguyên, đó là trong kinh đó. Để thành chúng ta đoạn dục, mà cái đoạn dục nếu không có một cái sức sống nội tâm thì chúng ta khó cưỡng nổi được vấn đề mà đoạn dục, nó xé rào. Thành do đó thầy có cái ý nghĩ mà thời này, cái thời mà cái vật chất nó đang lên, đạo đức con người nó xuống cấp, nhất là trong hàng tu sĩ, sống mà chạy theo ngoài chứ không có nghĩ đến vấn đề mà nội tâm, quân tập và cái vấn đề mà phía trong, thành khó cưỡng nổi vấn đề mà cái vật chất khi mà nó đến, dục vọng khi mà nó đến. Thầy phát động cái phong trào á, hai phần về cái luật tạng, những cái nơi nào mà họ còn nghĩ vấn đề, những chùa nào hay những cái tu viện nào, những cái thiền viện nào mà còn nghĩ đến vấn đề giới luật của một cái vị tỳ kheo, thì thầy thuyết phục là những cái nơi đó là cái nơi mà để mở rộng cho một số tỳ kheo và tỳ kheo ni xuất tổ tăng tàng. Tất nhiên chỗ đó biết pháp, có nơi tăng, những cái điều kiện mà đủ để cho tự động trong đó xuất tổ tăng tàng dễ. Nhiều vị phạm tổ tăng tàng mà không có nơi mà để mà sám hối, không có nơi ở đủ điều kiện như lời Phật dạy, phải hành liệt biệt trụ và mana đỏ rồi cái chỗ mà có tăng, thì tự động trong cái tu viện đó, trong cái chùa đó dễ dàng hơn mình phát lộ. Mà cái tư tưởng quan trọng nhất làm sao là những người phạm mà phát lộ là những người đáng kính, đáng tôn trọng, cũng như tinh thần của Myanmar trong cái trường thiền đó là kính trọng những người đó dám phát lộ, của Nguyên Thủy á, dám phát lộ. Nó chứ phạm đầy hết mà không ai dám phát lộ. Cái những người đó được đáng cúng dường, đáng cung kính tôn trọng, đáng lo săn sóc. Những người đó ngã xuống mà muốn đứng dậy, cái tâm muốn đứng dậy thì mình hỗ trợ phương tiện để họ đứng dậy. Để chúng nhớ cái đó rất cần. Để gì? Để bớt những cái mặc cảm, những cái mà che giấu, những cái mà lặn sâu vào trong cái nội tâm không được. Nếu mà có cái đó quẩn khúc, nó ôm ấp trong đó nó khó lắm. Mà bây giờ tăng tràng là nó quá nhiều. Tại cái trú xứ đó biết tác pháp biết ma, nhớ, biết tác pháp biết ma, hành biệt trụ, hành mana đỏ và hỗ trợ những người trong đó. Hoặc giả là có chùa nào mà phát tâm cái chỗ nào đó làm cái khu vực để hành biệt trụ, nuôi trong cái thời gian hành biệt trụ mấy năm hay là mấy tháng thì sẵn sàng bỏ cái mặc cảm của người đó, hoặc giả là ở ngoài hỗ trợ. Thầy tính là để có phát động phong trào làm đó, chứ mình cứ mình che giấu những cái đó rồi cứ là ung nhọt như vậy, để ngoài sơn một cái lớp màu thiệt là cái sơn thiệt là đẹp, nhưng mà rốt cuộc không đi đâu. Tại người xuất gia chúng ta làm sao là cái điểm chính để ra khỏi sanh tử luân hồi mới là xuất gia. Hảo tâm xuất gia chứ không phải vì cái miếng ăn đời sống nó được sự cung phụng xuất gia, không phải. Trừ những hạng người đó mà không nói, hạng người đó thì mà không đề cập đến vấn đề trong cái hàng tăng già, là muốn lúc nào cũng hướng thượng nhưng là cưỡng không nổi. Như có lần thầy rất là cảm thông cái lời của Tịnh Huệ nó là hữu định huệ. Bây giờ dạy ở trong huệ quang đó là hồi trước học ở đây, ở đây có thời gian lâu, nhưng mà cái nghiệp nó nặng, thương con hải đó là không trưởng nổi. Thành khi mà về nhà ở dưới, trong thời gian mà nghỉ về nhà ở dưới, thầy nói để mà mình thấy cái tình trạng, cái tâm trạng của mỗi con người, mình thấy nó là trong đó là cũng giống với chúng ta không có nó chứ không phải là khác hết. Con đứa cháu nó leo lên ở trên lan can, lan can nó ngầu đó, nít mà. À, rồi mấy thầy nó xuống con xuống cho để nó té, nít mà. Nhỏ nó là con biết. À, thầy Định Huệ lúc đó thì chưa ra đời. Thầy nó biết bằng cậu vậy. Tao biết rồi nhưng mà rốt cuộc tao cũng cưỡng không nổi. Tao thấy rõ ràng, không muốn. Cái ông thầy đó không muốn ra đời. Ông muốn đẹp chứ đâu có muốn nào muốn sụp hầm sụp hố. Nhưng người cưỡng không nổi cái nghiệp của mình. Cưỡng không nổi cái nghiệp của mình, đầu hàng. Rồi đó là ân hận. Nó thành cái vị mà mới đây thọ cái giới đàn trí đức đây coi đòi tự giận. Tự giận cũng không giải quyết được cái vấn đề gì. Khi mà đã phạm rồi thì không còn sức sống nữa. Còn những người phạm mà nó bình thường thì việc đó là vô tàm vô quý, cái đó là bỏ ngoài biển Phật pháp nha. Bỏ ngoài biển Phật pháp, không xài những người đó. Đó là con sâu con mọt, là cái con ấy của trong Phật pháp. Nó không tạm quý. À chứ à, thầy rất kính Ni Sư Như Trí á, ở Kim Liên mà làm. Cái người học rất giỏi, nhưng mà lỡ phạm với một anh sinh viên ở Vạn Hạnh rồi. Cái người rất tài, đóng cửa, không giảng dạy, không đi đâu, không đi làm cái gì hết, làm tại cứ ở trong phòng mà, tự thân của mình, biết cái lỗi của mình à, không bao giờ. Là chúng nhớ cái đó là cái rất quý. Còn giờ họ phạm dân dân tự đắc là những người đã vô tàm vô quý, mà trong Phật pháp thì rất sợ những hạng người đó. Nó là cái gọi là giặc trong Phật pháp á. Thì cái điều mà mình muốn nói là mở rộng về cái phạm mà tăng tàn, có nơi có chỗ rất dễ, chứ không phải như là cái trường hợp bây giờ rất khó. Kiếm 20 vị tỳ kheo thanh tịnh cũng là khó, rồi xuất tội bằng cách mà cho đúng pháp cũng rất khó. Thấy không? Thành là như là cấp trước là thầy Bổ Chánh thầy cũng có nói giờ phạm tội tăng tàn như vậy rồi là ai xuất tội? Bây giờ kiếm mời 20 vị tỳ kheo thanh tịnh gom một chỗ, rồi là tiền xe tiền cộ cúng dường này kia cộ nọ sao làm có nổi đâu. 20 vị bên tỳ kheo ni thì phải 40 vị. Cả vấn đề rất khó nha. Mà con bớt lại hay là làm khác hơn như là làng Mai thì mình nó cũng làm được. Việc đó ông Phật không cho phép. Không cho phép làm khác hơn. Thì nói lên một cái mà mình uyển chuyển làm sao cũng đúng theo cái lời Phật dạy, nhưng có thể họ khả thi làm được như vậy. Thì có đó cái ưu tư của những cái người mà vấn đề liên quan đến giới luật. Cái điều thứ nhất thì muốn nói. Cái điều thứ hai nữa là những cái lúc mà khai đạo hay những cái lúc mà thọ giới nói rất rộng và rất kỹ về vấn đề xả giới, không ngại vấn đề xả giới, nguyên thủy được cái vấn đề đó. Phật chế là tu được mấy năm cũng được, lâu chừng nào thì tốt chừng nấy. Xả giới ra là cái việc nó rất là bình thường, chứ không có cái gì mà xấu, không cái gì mà sợ ngại vậy đó. Thì thầy là tính là hứa nếu trong một năm đó cái người đó thọ mà cái xả giới nó thấy không nổi, bức bách, không có cái thể mà chịu đựng được cái giới căn bản có thể là phạm thì thôi xả giới. Chờ giới khi thỏa mãn cái thời gian đó rồi á thì muốn tu trở lại, thì đằng này hứa cho nhất dạ đăng tâm đàn. Nhất dạ đăng tâm đàn có nghĩa là thọ sa di lại, tối thọ sa di, nửa đêm thọ tỳ kheo, khuya là thọ bồ tát. Nó bồ tát không có xả à, nhưng mà là căn cứ vào thinh văn thì coi như là cũng mất giới. Rồi là nếu tờ giấy giữ nguyên, nếu trong phạm vi không phải hạ lạp thì coi như là không có trở ngại gì để giải quyết về cái vấn đề mà không mất giới thể của tỳ kheo, không phạm ba la di nhớ. Mà xả giới thì nhớ xả giới rồi là cấm tuyệt đối không được mặc y tỳ kheo, không được xưng tỳ kheo, không được dự vào trong hàng tỳ kheo. Tại là cư sĩ, bây giờ có một số sinh xả giới hoặc giả đang nằm với cô kia xả giới nhưng mà vẫn sử dụng y tỳ kheo, đó là lạ. Tránh cái này mà nó phạm cái kia. Hay như trước ở đây có một vị đằng này cũng đuổi đi xả giới nhưng mà không xả y, ra đầu cũng vẫn làm tỳ kheo, mang cái hình tướng tỳ kheo, thì cái đó thuộc hay về tặc trụ trong Phật pháp. Đến thuyết giới, đến yêu trong phần yết ma dự vào trong tăng thì cái đó cái trật, cái đó cũng là ngăn ngang với cái tội mà phạm ba la di kia. Khi mà thọ giới đâu có đắc giới, ta hỏi biên tội, còn cái này là tặc tâm xuất gia thì nó cũng giống nhau. Cái già nạn trong 13 già nạn là chúng nhớ cái đó. Nếu mà nó tu để cầu ra sự giải thoát, sợ phạm những giới trọng thì không ngại gì xả giới. Nếu dục vọng mình mà khởi mạnh, xả giới làm lại. Có cái điều là mất cái tu hạ, nếu thí dụ như mình năm tu hạ rồi nhưng giờ xả giới thì nó hợp pháp ra đời, thỏa mãn dục tính của mình. Từ chừng nào chán nữa trở vô thì kể từ đầu, chứ hạ nó không cho tiếp tục kể. Kể hạ từ đầu chứ không có cái hạ kia là mất rồi, xả ra thì mất hết rồi. Nhớ cái do đó thì mở rộng như vậy để tránh được cái phạm cực trọng, phạm ba la di, mất cái giới của tỳ kheo. Thà mình trễ 5-10 năm, cái tuổi hạ mình mất 5-10 năm mà nó còn đỡ hơn cái là mất giới tỳ kheo, đọa vào địa ngục 921 ức 60.000 năm. Cái đó là cái mà cần nên phổ biến trong cái hàng ngũ tăng già, chứ giờ nó khó lắm. Cái hàng trẻ, cái xã hội nó là cái dục vọng mạnh, phim ảnh thì nó quá nhiều, quá nhiều. Rồi cái dục của chúng ta thì càng ngày hưởng thụ nó nhiều vật chất như vậy, đủ cái phương tiện của thế gian. Nhớ nha, đủ phương tiện của thế gian, thế gian nó không thiếu gì hết. Rồi cái người tu á thì cũng ảnh hưởng rất nhiều đối với xã hội, nên cũng là không giữ được thành hồi thầy thế gian. Mà thế gian thì họ được phép, họ không phạm gì hết. Còn mình thì là người xuất gia không được, đụng tới coi như đứt đầu, không cách nào. Thành do đó là tìm một cái cách mà để cứu vào cái thời mạt này, mình mở ra nó rộng hơn. Làm sao mà phổ biến về vấn đề không tu được xả giới thì ông Phật nói rất nhiều đó, là ông khuyến khích nếu mà không được nên xả giới ra trường hợp tăng và ma 7 lần như vậy. Thì mình không có đánh đổi cái ông nào, không đánh đổi xả giới 3-4 lần chắc không có đâu. Lần vài lần, lần thứ hai nữa là nhiều lắm rồi, chứ không ai 3-4 lần. Mà ông Phật cho tới 7 lần như vậy thì mình không ngại gì. Nếu mà thấy dục vọng mình nó mạnh không thể giữ được thì cố gắng là mình hạ ngã xuống, mình làm cái việc đó. Cái đó là cái mà hiện tại và tương lai thì mở con đường phổ biến cái vấn đề đó. Thứ hai là cái thiên về cái tăng tàn thì đó là phạm đầy trời hết, trong tổ chức nào cũng có phạm, trong tập thể nào cũng có phạm rất nhiều. Về cái vấn đề tăng tàn của tỳ kheo và tỳ kheo ni thì cố gắng để mà mở rộng phổ biến nhiều ở trong tất cả các chùa. Còn đôi khi mình tu rồi đôi khi là không có đặt nặng vấn đề giới luật vậy, cứ vô tu rồi cạo đầu ngày 2 bữa cơm vậy, đi từ thiện xã hội, làm này làm kia các chùa, đó là bổn phận của người xuất gia, xong rồi, chưa phải, chưa được gì hết. Cũng khác gì thế gian, thế gian ta để tóc ta mặc đầu đời, còn mình tu cũng vậy thôi, cũng đi cũng buôn cũng bán cũng làm này làm kia, rồi cũng kinh doanh, rồi cũng đủ thứ như ở ngoài, thì rốt cuộc rồi là không có vậy. Thành là trong kinh có đoạn nói là ở địa ngục cái hàng xuất gia nhiều hơn người thế gian, cái đầu trọc á là tăng ni đọa vào địa ngục nó nhiều hơn người thế gian ở ngoài, thế gian cho nó ít hơn. Thì mình thấy cũng đáng sợ nha. Cái đó là cái mà mình suy nghĩ rất nhiều. Ít cái ai bây giờ mà nói tới vấn đề giới luật hay là phạm giới hay gì. Thầy bữa hổm này cũng khen cái lớp, và lớp bữa thứ 7 á, một tỳ kheo ni mà dám mà phát lộ mình xưng mình là phải nó phạm ba la di, khi ở thấp như vậy rồi là không biết, rồi giờ học mới biết phải làm sao, thì đâu có cách nào làm sao giờ. Biết hay không biết gì bây giờ cũng phải chịu thôi. Thì khuyên nên sám hối theo đại thừa, sám hối theo Bồ Tát giới thì chứ đâu có cách nào. Thì cũng như ông thầy mấy bữa nay thì ông đòi tự giận đó, thì khuyên bằng cách là tha thiết sám hối về Đại Thừa. Một ngày là trì bao nhiêu chú, lại bao nhiêu câu Phật rồi đó, theo tinh thần của Đại Thừa. Còn thinh văn thì ta bế tắc đóng cửa tại đây, thinh văn ta không nói gì thêm nữa, không có cách nào mà nói nữa đó. Nhớ, ở ngoài Bắc cũng có nhiều cú điện thoại gọi vô hỏi ba cái việc đó, thì cũng chịu thôi, đâu có cách nào giải quyết. Lên núi, lên non, trong rừng, trong rú như thế nào đó, rồi là tự mà thương mình, tự lo cho mình sám hối ăn năn như thế nào đó, đối với Phật thôi, chứ là thinh văn thì không có cách à. Thầy chúng nhớ ra thì mình xét ra tất cả đều là cái nạn nhân của cái ái dục. Ái dục cái nạn nhân, chứ là không có ai mà nó nhẹ vấn đề này. Có người thì coi như là dụng công nhiều thì nó đỡ một chút, hoặc giả là tránh duyên nhiều thì nó đỡ một chút đó. Nếu mình biết lo của mình thì lo từ ở trong nội tâm, là lo buông hết để lo phía trong, mình nuôi dưỡng về cái quân lính của mình để có mạnh, để mà chống khi mà giặc nó đến nó có đủ sức để chống lại. Còn nếu mà nó yếu đuối mà lo ngoài không thì thôi, giặc nó vô trong thành thì đâu có ai mà là chống lại, thì cái đó phải cũng phải chịu, đâu có cách nào. Mà chúng nhớ cái đó là cái mà nó rất cần những người xuất gia mà nó ha. Thành đâu khi cả đời cái người xuất gia chứ chạy vòng ngoài, biết vòng ngoài thôi, trong không biết gì hết. Cái được gọi là làm Phật sự, cái được gọi là Phật sự đều là ma sự hết. Nó tô điểm thành cái danh, cái lợi, cái đồ lũ thứ cho mình, nó mau được hư thôi. Cái đó là cái mà chúng ta tu, chúng ta phải suy tư nhiều vấn đề đó mà lo cho mình thôi, chứ không có cách nào hơn. Nó gây câu hỏi nè: nếu không nhờ được vị sư nào cạo tóc cho con, có thể nhờ người thế tục cạo cho được không? Thì trong luật cũng đâu cho phép. Như là trong luật có nói, có cái đoạn mà nói nếu mà là những cái mục nhọt mổ á, thì kheo ni mà tìm không được người nữ mổ những cái mục nhọt hay những cái ghẻ đó, thì cái người nam, nhưng mà phải có một cái tỳ kheo ni khác kế bên xúc chạm vào cái thân á, là mình không có khởi lên cái dục đó là người nam thì có thể được. Còn là nếu mà tỳ kheo ni mà nó là cạo tóc thì cố gắng nếu mà cái người nam cạo á, thì có khi đối tượng, có khi mình khởi lên cái xúc chạm như vậy thì cũng không có tốt ở trong giới luật. Cực chẳng đã, nhưng mà tránh tối đa, tránh tối đa. Nó là không có gì nào mà cạo tóc hết, thì có thể là mượn mà người thế tục mà cùng phái, khác phái thì nó khởi lên những cái dục vọng. Đó là cái tránh tối đa về cái phương diện tu của mình. Khi di chuyển bằng máy bay, một y con để trong đải đeo dây, hai y để trong vali gửi, mà qua sáng hôm sau đến phi trường khác với nhận được, thì có bị phạm giới không? Thì cái này chắc cũng không đánh đổi, tại mình chấp nó vậy. Nói đúng giới luật á, là nếu cách đêm tay mình không đụng cái y thì coi như là mất y. Nhớ coi là mất y, đúng cái văn nó vậy. Nhưng mà mình xét ra thì chắc không đánh đổi gì, tại vì mình đi chung một cái chiếc máy bay đó, dầu không có cái cương giới bất thức y trên chiếc máy bay, nhưng mình cũng không rời cái y xa lắm, thì cái này chắc cũng không đánh đổi gì. Chứ căn cứ vào trong cái văn tự giới luật thì nếu cách đêm mặt trời mọc mà tay mình không đụng tới y thì coi như mất y, cái nguyên văn nó như vậy. Nhưng mà ở đây mình cũng phải di du cái hoàn cảnh như vậy, để trong vali rồi là gửi hành lý như vậy, rồi mình đâu có cách nào hơn. Ví dụ như vậy, vào chúng ta học luật chúng ta cũng không có nên chấp vào trong văn tự, cố chấp vào trong đó. À nhớ, à khi nào lìa y một đêm thì phạm giới, và khi nào thì lìa y đến 7 ngày mới phạm giới. À, lìa y được mấy ngày à, là Đức Phật cho phép mà coi như lìa y một đêm. Có lúc nào Phật khai cho là lìa y một đêm không? Có không? Dư thì là đã mấy đêm? Dư mấy đêm? Tỳ kheo được chứa y dư mấy đêm? 10 đêm. Nhớ, Đức Phật chế tỳ kheo được dư y 10 đêm, tới tất nhiên là 10 ngày đó. Trường hợp đó là trường hợp trong cái thời gian
mà Xá Lợi Phất, người ta cúng cái y mà Xá Lợi Phất đi vắng, rồi A Nan không dám nhận dùm Xá Lợi Phất, sợ dư. Thưa Đức Phật, Đức Phật có hỏi A Nan là Xá Lợi Phất đi mấy ngày mới về? Nó 10 ngày, thì Đức Phật cho A Nan chứa cái y dư đó 10 ngày. Đó là cái trường hợp mà chứa y dư. Còn lìa y thì Phật có cho có ngày nào không? Không có, Phật không cho lìa y một ngày nào. Trường hợp mà nơi có nạn, đây là áp dụng cho hậu an cư. Có nạn, nghi ngờ có nạn là có ngại, bao nhiêu giặc cướp này kia kia nọ, được gửi y cho nhà tu sĩ tối đa bao nhiêu đêm? 6 đêm thôi chứ không có 7 đêm nha. Trường hợp 6 đêm là cái vấn đề mà sau ca đề đó, sau ca đề 6 đêm, còn không có lý do đó thì không có lìa y được 1 đêm nữa. Mà 6 đêm này thì kheo chữ lìa được 1 y, gửi 1 y thôi chứ không gửi 3 y. 1 y mình biết là 2 y tối thiểu, Đức Phật nói 2 y mới được ra đường. Theo cái văn của Đức Phật vào cái thời đó, gửi 1 y, 2 y mình mặc, 2 y mình mặc. Thì cái trường hợp mà nơi có nghi ngờ sợ hãi giặc cướp thì được lìa y trong 6 đêm, còn nếu không có lý do đó thì không được. Đó cái trường hợp là không có y Kathina. Còn thọ y Kathina thì mình được chứa y dư và lìa y dư mấy tháng? Lìa y đó là 5 tháng, từ rằm tháng 7 đến rằm tháng chạp. Còn nếu mà không có y công đức, sao hạ được hưởng 1 tháng lìa y và dư y. Đó là 1 tháng đây, cái đó trong luật có đưa ra rõ. Còn nếu ngoài cái tháng đó thì không được, không được chứa y dư mà cũng không có được ngoài cái Phật cho phép. Nếu mà nó có phạm rồi thì phải sám hối. Phạm hối thì hôm trước chúng ta học Ni Tắc Kỳ Ba Giật Đề đó, ở trong kia học Ni Tắc Kỳ Ba Giật Đề là phải đem xả cho tăng, giữa tăng. Nếu mà dư y hay là thiếu y á thì xả cho tăng. Mà xả cho tăng có 2 cấp. Nếu là thiếu y, nếu mà mình lìa y xả cho tăng, tăng yết ma trả lời liền cho mình. Còn nếu mà mình dư y thì cách đêm mới trả, cho cắt đứt cái mà liên tục á. Thì ở đó là có 2 phần vậy, phải là đem xả cho tăng rồi mới sám hối cái tội Ba Giật Đề. Ni Tắc Kỳ Ba Giật Đề là dư y thừa những cái vật chất ngoài cái sự cho phép của Đức Phật, đó là phải xả cho tăng. Mà nếu cái thời gian hôm trước mình đã học cái yết ma rồi, nếu có dấu thì phải mời một vị tỳ kheo đến cái chỗ khuất để mà sám hối đột kiết la tùng sanh, rồi mới đến ở trong tăng mình sám hối Ba Giật Đề, cái tội căn bản nó mình thiếu hay dư gì cũng đến trong tăng mà sám hối xả, rồi mới trao lại nếu mình thiếu. Cái này là liên quan trong cái bài học ha, thì mấy cái này hỏi để mình nhắc lại những cái mình đã học đã qua nha. Đó là như cần hôm nay chúng ta học về cái giới thứ 17, bắt đầu 16 nha. 16 vì lợi mà giảng pháp lộn lạo. Nếu là Phật tử phải tận tâm học kinh luật Oai Nghi Đại Thừa. Nếu là Phật tử phải tận tâm học kinh luật Oai Nghi Đại Thừa để hiểu rộng nghĩa lý. Khi thấy có hàng tân học Bồ Tát từ xa trăm dặm nghìn dặm đến cầu học kinh luật Đại Thừa, thì phải đúng như pháp mà giảng tất cả khổ hạnh như đốt thân, đốt cánh tay, đốt ngón tay. Nếu chẳng đốt thân, cánh tay, ngón tay cúng dường chư Phật thì chẳng phải là hàng Bồ Tát xuất gia, cho đến xả thịt ở thân mình và tay chân mà bố thí cho các loài cọp, sói, sư tử đói cùng tất cả loài quỷ đói. Sao mới tuần tự theo căn cơ của mỗi loài mà giảng chánh pháp giúp họ được mở thông tâm ý. Nếu Phật tử vì quyền lợi đáng dạy mà chẳng dạy, lại giảng kinh luật một cách điên đảo, văn tự lộn xộn, không có thứ lớp trước sau, nói pháp có tính cách quỷ bán tam bảo, thì Phật tử này phạm khinh cấu tội. Rồi là quan trọng là cái giới là vì lợi giảng pháp mà cách nó lộn lạo nha, vì lợi nên có cái tâm mà vì lợi, thì cái giới này giảng lộn lạo nó khác hơn cái giới thứ 10 mà của Ba La Di. Tại vì giới trọng của Ba La Di thì giới thứ 10 này bằng cách đó hoặc là nó tà kiến hoặc giả là quỷ bán tam bảo. Còn đây mình tách mà vì lợi mà giảng lộn lạo cố ý. Ở trong này nó là tận tâm, là tâm trên cầu Phật đạo dưới quá độ chúng sanh, là cái người học á, thành nó cái người xuất gia hay cái người đệ tử Phật, nhất định là Đức Phật không cho dốt nha, không cho dốt kinh luật. Phật tử phải tận tâm học. Tại với cái người xuất gia hay là người tại gia học Phật pháp á, là có hai phương diện. Một là mình học để mình biết đường đi, muốn lội qua sông thì phải học tập lội, cách thức lội, thì không có vụ mà dốt. Đó là phần mà tự lợi. Là nếu mình giữ luật hay là mình tu mà không có học, không có biết đường lối thì mình nó đi sai đường đi. Thứ hai nữa là vì cái việc lợi tha. Người đệ tử Phật luôn luôn lúc nào cũng hoằng pháp, nhất là vấn đề cái tinh thần của Đại Thừa, phải tận tâm học kinh luật oai nghi Đại Thừa để hiểu rộng nghĩa lý, là phải học chứ không có vấn đề mà nó dốt và tu này kia nọ, là nó dốt nát để tu được chứ phải. Nếu mà tu dốt nát là mình cũng không biết đường tu. Rồi cũng như là vị bà hổm này có nói là Tỳ Kheo Ni đó, ở cái thất riêng một mình như vậy không biết luật, chưa không có học, rồi lỡ phạm, mà lỡ phạm thì nó là dốt mà là không có tội, không chấp nhận vấn đề đó. Là với Phật đó, khi mà làm Tỳ Kheo Ni 5 năm không được học những thứ khác, học luật không, mà 5 năm không được lìa thầy, mà cũng không học được kinh hay giáo, ta phải học về luật rành, thì không thể nói là xuất gia là tôi không học, tôi dốt, tôi phạm, thì cái đó không thể chấp nhận được vấn đề đó. Thì ở đây Bồ Tát thì cái giờ học kinh, học luật, oai nghi về Đại Thừa, khi thấy có hàng tân học Bồ Tát từ xa trăm dặm nghìn dặm và học kinh luật Đại Thừa thì phải đúng như pháp mà giảng giải nếu họ cần. Tại những cái vị mà tân học Bồ Tát thì chỉ cái tân học Bồ Tát là đến mà mình phải là có trách nhiệm dạy dỗ họ. Thì cái trước học là vốn là tự lợi và lợi tha, là oai nghi dùng cái pháp tắc để quá độ. Cái oai nghi này mình thấy một cái vị Tỳ Kheo Ni rất là cần đó nè. Khi vô chùa là có cái cách thức là học cái oai nghi. Nên là trong trường ở ngoài thế gian, ngoài xưa ta cũng để tiên học lễ, họ học văn trước học lễ nghĩa, học cái vấn đề cái tư cách của làm một cái con người, rồi mới học những văn chương này kia nào trong việc đó sau này, học cái kiến thức. Thì quan trọng nhất là oai nghi. Mà nếu một cái người xuất gia mà không có oai nghi á, thì cũng khó nha, khó quá độ ai, chính mình cũng không được. Thì trong oai nghi có oai đáng kính mà có nghi đáng sợ. Cái oai nghi là cái mà không thể thiếu của một vị xuất gia. Thành ra 5 năm không được lìa thầy là vậy. 5 năm phải học luật, tức nhiên học những cái tư cách của một cái người xuất gia, làm sa môn là khó. Thành ra không phải là trong 24 oai nghi của sa di nó đủ. Thành thường nói là tam thiên oai nghi, bát vạn tế hạnh. Thành một người xuất gia là rất khó. Tư cách của một vị Tỳ Kheo Ni không phải là thường. Tại cương vị mà làm thầy của người có trời, chứ không phải là đơn giản là muốn sao được, không phải. Hay là cái oai nghi đối với trong Phật pháp, thì nói hoài đó, mà thắng vì cái oai nghi đó mà độ được Ngài Xá Lợi Phất. Là một cái sa di Nirodha gì đó mà độ được cái vua A Dục, đâu phải những cái hạng đó mà dễ độ đâu. À, cái oai nghi là cái mà cần thiết đối với một cái vị, bây giờ mình đi quá độ cũng vậy, là cái oai nghi của một vị Tỳ Kheo Ni có thể thuyết phục được những cái đối phương. Chứ mình là không phải là tài năng mình đấu phục họ hoàn toàn được cái vấn đề đó. Nó cũng mà một cái phương diện nào đó thôi. Kinh luật là cửa ngõ để tiến tu, hiểu rộng nghĩa lý, đạt đến chỗ rộng lớn, cùng tột tinh vi, chẳng phải thiển cận tâm thường. Thành là cái này là học rộng và hiểu được cái nghĩa lý của kinh điển Đại Thừa. Mình thấy nó rất khó nha. Cái nghĩa lý của kinh điển Đại Thừa, thường thường ta nói là nếu mà ly kinh giải nghĩa thì quan cho ba đời chư Phật, mà y kinh thì coi như là y kinh giải nghĩa tam thế Phật quan, mà ly kinh nhất tự tức động ma thuyết. Đó là mình y vào trong kinh đó thì đại chúng mới biết là giáo pháp của Đức Phật chia làm hai. Một là liệu nghĩa, hai bất liệu nghĩa. Nếu mà gặp những cái căn cơ, cái này là đúng là cái điều này giảng pháp bằng cách là khế lý và khế cơ. Mình thấy Đức Phật giảng pháp luôn luôn lúc nào có hợp khế lý khế cơ. Còn mình nếu mà thuyết pháp bất đậu cơ, chúng sanh một khổ hải. Nếu mà thuyết pháp mà không có đúng với cơ thì khiến cho chúng sanh phải là chìm đắm trong cái biển khổ thôi. Nó hiểu lầm cái cơ của họ như vậy. Thế thành nếu mà cái cơ họ là tiểu thừa thì mình cũng phải lấy cái pháp tiểu thừa để độ họ, từ từ dẫn họ lên. Khi mà Đức Phật vừa thành đạo đem nói kinh Hoa Nghiêm liền, Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật, thì hàng nhị thừa nghe đuôi như điếc hết. Bắt đầu Đức Phật mới là hạ xuống liền, nói về bốn bộ A Hàm, nói về bốn bộ Nikaya cho cái hàng thinh văn. Rồi sau từ từ mới dẫn lên. Vấn đề mà ăn chay hay mặn cũng vậy. Ha, thì bây giờ là Đức Phật phương tiện, nhớ cái phương tiện trong Pháp Hoa đó là bây giờ là muốn đến cái núi báo như vậy, nhưng mà giờ họ đã lùi bước thối tâm hết. Ha, thì tìm cách phương tiện khéo léo để mà quá thành cho họ hết mệt mỏi, rồi chừng đó mới nói tiến lên, đó là phương tiện mà thôi. Cái hàng thinh văn đó là họ chấp vào trong cái phương tiện cho là cứu cánh giữa đường thôi, mà họ chối đó là không muốn đi nữa, nhất định tới đó thôi nhập niết bàn, nhiều đủ rồi chứ không có gì thêm nữa. Thì đó có hàng thinh văn. Thành là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói nếu mà ta đem một cái lời tiểu thừa để dạy chúng sanh đó thì cũng chưa phải văn hoài của Đức Phật. Thành là tùy theo căn cơ mà nói pháp. Nó cái chữ lộn lạo mà nói là lộn lạo là nói không có đầu đuôi, không có rõ ràng, không có khế cơ khế lý nha. Mà cái này là vì cái ác tâm mà vì cái lợi dưỡng, vì lợi mà nói. Thí dụ như cái người kia bây giờ thì nhiều cái vị ấn sư cũng có vụ đó, cái chỗ pháp đường nào mà trả tiền này kia thù lao mà nó cao chút quá thì nó nhiều chút, nó giáo lý nó hay chút. Còn cái chỗ nào mà là có ai thường thì coi như thành là ngài mà giảng ở trong cái ấy nè, ngài cũng đề cập rất nhiều cái thời này của những hàng pháp sư nói pháp, nghĩ vấn đề mà có lợi dưỡng và tiền. Thì cũng như là mình đi tụng kinh vậy nha, tụng kinh nói giá hoặc giả là tiền bạc rồi mình lấy nó không khéo là mình buôn bán vấn đề đó, thì nó là có pháp. Thì trong này phải hy sinh, nó là giảng khổ hạnh là đốt thân đốt cánh tay hy sinh. Thì từ quá khứ Đức Phật Thích Ca hàng Bồ Tát, như mình nói trong kinh Pháp Hoa, ngài Dược Dương là đốt cánh tay để cúng dường, hay là ngài Hỷ Kiếm Bồ Tát là đốt thân để cúng dường, ở trong kinh Pháp Hoa nó đề cập như vậy. Là cái pháp là nó rất quan trọng. Từng là đã hy sinh cái thân mình, như tiền thân Đức Phật Thích Ca có là dì cọp sói sư tử đói mà coi như là quỷ cái thân này để mà cứu cho nó, đó là vì chánh pháp. Rồi nếu mà vì quyền lợi giải pháp chẳng dạy mà giảng kinh mà cách nó điên đảo vân vân, cái đó là cái tội. Trong này là cái điểm chính của trong cái giới này, hiểu rộng nghĩa lý đạt đến chỗ rộng lớn cùng tột tinh vi, chẳng phải là thiển cận tầm thường. Thành mấy người mà có trình độ mà nó là có cái trí mà nó khá nha, học trong Phật pháp nó mau và hiểu sâu. Làm nhiều mà nó thôi tu đâu có cần gì học nhiều, chỉ là mới tu ấy được rồi, nhưng mà chưa hẳn. Mình ở ngoài thì mình nói là nó vậy, nhưng mà đi sâu vào trong, càng sâu á nó càng tinh vi trong đó. Thành bây giờ cái giáo pháp của Đức Phật là chúng nhớ nó có hai phương diện. Một là lặn sâu để mà sống, hai để thỏa mãn được cái kiến giải. Nói cái chuyện mà của Phạm Công Thiện, mà Phạm Công Thiện hồi xưa, tại Phạm Công Thiện là rể chứ, rể của bác sĩ Quyến. Phạm Công Thiện là một vị coi như linh mục, mà giáo lý của Thiên Chúa giáo không thỏa mãn được cái kiến thức của ông. Cái tri kiến ông quá sâu đi, không có thỏa mãn được. Thành sau đó mới là bỏ cái Thiên Chúa giáo mà theo Phật giáo. Mới sau này viết rất nhiều tác phẩm về cái triết học, về Phật giáo á. Rồi có cuốn mà hốt thẩm tư tưởng đó, nhớ không? Hốt thẩm tư tưởng mà Thiên Chúa nó mua hết, tại ổng chỉ trích linh mục về Nguyễn Văn Trung mà viết cái vấn đề mà của Phật giáo, làm cái luận án tiến sĩ của Nguyễn Văn Trung, linh mục Nguyễn Văn Trung á. Ổng viết trong cái bài mà hốt thẩm tư tưởng. Khi mà qua Phật giáo, giáo lý Đức Pháp mới giải tỏa được cái vấn đề, thỏa mãn được cái kiến thức đó ổng. Thành ra giáo pháp Đức Phật coi như là về cái triết lý, không có một cái triết lý nào mà hơn cái triết lý của Phật giáo. Thành đi sâu vào trong đó. Mà thường thường trong này nói là cái vị, là ở trong cái danh từ của cái Phật học á, là phải đi sâu vào trong cái nội tâm. Và nếu mình không học, giáo lý coi như là cái thước đo ở ngoài, để mình khi mà lặn sâu vào trong đó có. Cũng như hồi trước Hòa Thượng Trúc Lâm á, không có sự mà truyền thừa của các vị mà thiền hồi xưa thì có sự truyền thừa. Cái người này truyền cho người khác, mình thấy là qua cả 28 vị tổ Ấn Độ và 6 vị tổ của Trung Quốc. Truyền tâm ấn á, là lấy tâm truyền tâm. Và trình mình những cái bài kệ truyền pháp á, thì sau này cái thiền tông Việt Nam thì không có, nó không có truyền thừa như vậy. Thì Hòa Thượng mới là tu thiền. Tu thiền rồi không có ai mà truyền. Mà mình nếu mà không dinh vào trong cái kinh điển á, thì sợ nó lạc đi. Lấy kinh điển mà để làm cái cương lĩnh, để nương vào trong đó. Thành là những cái nghĩa lý kinh điển này thừa rất là quan trọng. Có nếu mà mình tu lớp quớt ngoài ngày hai thời công phu vậy, làm cái công tác, làm từ thiện, cất chùa đồ để về thôi, đủ rồi, thì cái việc đó không có. Nó là những cái bì phu ở ngoài thôi. Còn những người mà họ đặt sâu vào phía trong là chúng nhớ, đặt sâu vào trong á, là càng ngày nó đi sâu. Mà sâu mà không có địa bàn, không có la bàn á, nó lạc vào đó. Mà lấy la bàn, đây là cái kim chỉ nam của giáo lý của Phật Pháp, lấy đó để mình đo, lấy thước đó mình đo về cái sự mà nhận xét của mình, con đường đi của mình. Thành rất là tinh vi trong đó, trong nó thường. Và học rộng nghĩa lý, mình không chấp vào trong cái văn tự hay kinh điển mà chữ nghĩa trong đó. Rồi đây mới hiểu rộng nghĩa lý, đạt đến chỗ rộng lớn, cùng tột tinh vi, chẳng phải là thiển cận tầm thường. Nó nói là phải hiện cái người và Bồ Tát giới, cái người Phật tử phải coi như là hiểu rộng cái nghĩa lý mà đạt đến cái chỗ đó, thâm sâu như vậy. Rồi phân biệt gì có quá độ thì phân ra được cái nào thuộc về cái giáo lý mà chân đế, cái nào tục đế. Ai nhớ tục đế phải nói như thế nào, là chân đế phải như thế nào, phải nhận rõ cái đó để trách nhiệm mới được quá độ. Rồi cái vấn đề mà hy sinh là đốt thân, là cánh tay ngón tay cúng dường chư Phật, là nói lên nghĩa cùng tột, cùng với chúng sanh đồng bi ngưỡng mong cầu Phật đạo. Thì bây giờ mình thấy là với cái tinh thần của cái giới này, cũng như kinh Pháp Hoa mà liên quan đến Dược Dương và Hỷ Kiếm Bồ Tát á, nên mới có vấn đề đốt thân, đốt cánh tay, đốt ngón tay. Bây giờ là có đốt liều á, nhớ đốt liều hay đốt những ngón tay, đó là nói lên cái sự mà coi thường cái thân này để cúng dường. Chứ ông Phật ông cũng không ăn ba cái việc đó, ông có chứng minh ba cái, nhận ba cái việc đó, đốt tay, đốt thân của mình nha. Nhưng mà nói lên coi cái thường cái thân này đi. Thì đốt liều, đốt đồ là xuất phát từ cái giới cái 16 nè, với trong kinh Pháp Hoa của Dược Dương và Hỷ Kiếm Bồ Tát, để hy sinh cái thân này. Đốt thân, đốt cánh tay, ngón tay để cúng dường chư Phật, là nói lên nghĩa cùng tột, cùng với chúng sanh đồng bi ngưỡng mong cầu Phật đạo. Mà thấy gì, một cái câu, một cái bài kệ mà phải hy sinh cái thân này, cũng như Đức Thích Ca tiền thân, hai cái câu gì mà phải hy sinh. Cái gì? Chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp. Chỉ nghe hai câu đó thôi, còn thiếu hai câu nữa mà phải là bỏ cái thân này, dám hy sinh cái thân này để cho quỷ đói nó ăn. Mà để nghe hai câu sao? Hai câu gì? Sanh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Sanh diệt mà nó đã diệt rồi, là cái sự vắng lặng đó là nó an vui. Chư hạnh vô thường, các hạnh đều là vô thường, chứ có gì có thiệt. Chư hạnh vô thiền gì nữa? Thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt chi lạc. Còn Bồ Tát hồi xưa, Bồ Tát Thường Đề là muốn nghe cái kinh Niết Bàn, mà là có ở trên không nói chỗ đó nói kinh Niết Bàn như vậy, thì ngài đó nó nghe mà không có cái gì để mà tỏ ra cái sự mà cung kính cúng dường của mình, mà đem cái thân này đem đi bán mà không ai mua hết á, để mà mua những cái gì biểu trưng cho cái lòng thành của mình nghe pháp tha thiết vậy. Rồi đi chỗ nào ta cũng mua, mới bị khóc á. Cái Thường Đề, Thường Đề là coi như là đề là nó khóc, lúc nào là đi bán cái thân mà không ai mua hết mà khóc. Đó là cái Thường Đề Bồ Tát á, cái gì cái pháp mà là tha thiết quên mình đi. À, trong này là xả thịt thân mình, cùng tay chân cung cấp cho quỷ đói, cùng cọp sói. Mình thấy thể Tu Đại Noa chẳng hạn, cái tiền thân của Đức Phật Thích Ca nè, là nói tột cùng từ lực giống với Đức Như Lai, dưới cứu độ chúng sanh, ở trên nói trước phải khổ hạnh đúng pháp để mở rộng tâm trí, thệ nguyện vững chắc. Có đoạn mà ngài Xá Lợi Phất nha, là nó tu hạnh nhẫn nhục như vậy, thì đến họ xin con mắt về làm cái thuốc, mà cái người mà không còn giận nhẫn nhục như vậy mới là có giá trị để mà làm cái thuốc cho người mẹ. Thì Xá Lợi Phất nghĩ cặp mắt như vậy thì con mắt này nó là cũng hôi thối nhơ bẩn, đâu có bền đâu, tiếc gì mà không cho, để được cái công đức như vậy. Thì ông nghĩ vậy, ông móc liền cái cặp mắt như vậy. Thì mình thấy đó, cái sự mà hy sinh mà đâu phải dễ, cái nó nói vậy chứ cái này, cái sự nhẫn nhục này nó phải, mà trong cái thập trưởng dưỡng, thập kim cang nha, thập phát thú cũng có đề cập đến vấn đề mà cái xả tâm nè, cái xả tâm từ thập phát thú đã có rồi, mà tới thập trưởng dưỡng cũng có, mà thập kim cang cũng có, nói về cái tâm hiền á, cũng đưa ra cái vấn đề mà xả rộng rãi của cái hàng Bồ Tát. Tại vì từ cái thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang đó là tâm hiền, mà tâm hiền này có là cái nhân mà đi đến cái Bồ Tát, chưa tới nói về cái thập địa, mà lúc đó đó là đã là đang thực hành cái tâm hiền á, đang thực hành về cái hoặc mà hoặc thứ hai đó là trần sa hoặc, là kiến tư hoặc là đầu tiên của hàng nhị thừa, mà hàng nhị thừa như vậy cũng chung của hàng Bồ Tát, cái kiến hoặc và tư hoặc là một nhóm. Còn trần sa hoặc là cái đó là Bồ Tát đứng lên trên cương vị của Bồ Tát, là phải diệt cái trần sa hoặc rồi mới bước lên cái vô minh hoặc. Ba cái hoặc mà lớn ở trong giáo lý á, thệ nguyện vững chắc, rồi sau đó mới lần lượt tuyên dương chánh pháp, nghĩa là tùy theo việc hỏi mà nói, chẳng nói điên đảo, chẳng nói gian tà sai lầm, vì giúp cho tâm ý của người kia được khai mở thông hiểu. Đây thật là trách nhiệm của hàng Bồ Tát học trước. Ở đây là coi như là cũng tùy theo căn cơ nha, cái thuyết pháp của chúng ta cũng là rất quan trọng, mà tùy theo căn cơ mà thuyết pháp, nó lộn lạo thì coi như là một cái trở ngại lớn cho mình và cái người nghe. Đáng dạy mà chẳng dạy, chẳng phải nói ra từng việc, đó là cái việc mà đáng dạy mình không dạy, mà đáng dạy không dạy đây là vì cái lợi mà mình nói pháp lộn lạo, có cái ý mà. Trên dưới này có nói cái nhiễm ô và phi nhiễm ô á, là tại sao anh nói đáng dạy mà chẳng dạy, chẳng phải nói ra từng việc, mà nói đảo lộn là nói chẳng theo thứ lốt, trước sau là cứ nói lộn xộn á. Thành thường thường khi chúng ta vào đạo á, là học những cái kinh, chứ không ai bao giờ cho mình học những cái bộ kinh đại thừa phá ngã phán chấp, không có, vô mà cho học Bát Nhã hồi là không có học về cái kia được hết. Rồi cũng phải thập thiện, học Bát Đại Nhân Giáo, học Tứ Thập Nhị Chương Di Giáo, thì dài lên rồi sau này cái năm thứ tư thứ năm là cao đẳng, rồi bắt đầu mới cho học vấn đề Bát Nhã. Chứ giờ học Bát Nhã là quét sạch hết, không còn một cái gì á, sợ mình chấp, mà chưa có tu thì nó thôi bỏ hết rồi, không ấy thì cái việc đó thành ra theo thứ lớp mà học nha. Thì thường thường vô phải cho học tiểu thừa trước, tiểu thừa rồi bắt đầu khá, rồi lên mới cho học đại thừa, rồi lần lần đến học hay về cái nhất thừa khi Pháp Hoa. Trước là thí dụ mình thấy trong kinh Pháp Hoa có thiện rõ ràng đấy chứ, trong cái nhà lửa là cho ba thứ xe, đó là cái dụ thôi, cái dụ ba thứ xe để dụ nó ra khỏi nhà lửa. Tại vì căn cơ nó thích xe hưu, xe nai thì nó nói cho nó ra, cho nó xe trâu á, nó không biết và nó không ham đó. Thành rốt cuộc rồi ra thì cho xe trâu trắng thôi. Đó là cái pháp hoa, là cái bộ kinh mà trở về nhất thừa, nhập Phật tri kiến, phải đưa chúng sanh vào cái tri kiến của Đức Phật, nhận được, rồi là chỉ cho nó thấy. Nó thấy rồi khi mà nó vào trong đó, rồi mới nhận, ngộ, rồi mới nhập. Đó đó mới có trở về cái nhất thừa. Nhớ cái kinh Pháp Hoa là trở về cuối cùng của đời Đức Phật, rồi là trở về cái nhất thừa. Chứ không có là ba, không có hai nữa, nhị thừa cũng có mà tam thừa cũng có. Tam thừa nó là phương tiện mà nói thôi. Khi mấy đứa con nó ra khỏi nhà lửa rồi đứng ngoài sân rồi, chừng đó mới mãn nguyện. Mãn nguyện nó khỏi có bị cháy nữa. Thì cho nó một thứ xe duy nhất, Bạch Ngưu Xa. Mình thấy giáo lý học đó, Đức Phật nói rất là hay nha. Thành nhiều người, thành Đức Phật mới nói là cái giáo lý. Nếu à, những người mà ấy đó thì coi như con mù rờ voi vậy thôi. Họ chấp. Người nếu mà nó là họ rờ cái chân thì chắc chắn họ nói là con voi nó như cây cột vậy đó. Rờ đun trúng cái tay thì nó con voi như cái quạt, chắc chắn là nó người mù rờ voi. Rồi chúng ta đây đâu cãi. Cái người mà thông hết á, mà hỏi sao cũng được, nó ngược cũng được, nó xuôi cũng được, tùy theo cái căn cơ mà họ độ thôi. Như là Triệu Châu, người đã hỏi chó có Phật tánh không? Nó có. Có người nói chó có Phật tánh không? Nó không. Thấy không? Đó đó. Nó là cái đó là cái mà tùy theo cái cơ họ độ sao, nó cũng tùy theo đó mà biết căn cơ. Là quỷ bán tam bảo, anh nói đảo lộn, làm nói không theo đéo lớp, là quỷ bán tam bảo, lời nói không đúng chánh pháp, là không đúng chánh pháp là quỷ bán tam bảo. Là quỷ bán tam bảo này là lạc vào cái giới thứ 10 của bên Ba La Di, quỷ bán tam bảo nhất là không đúng chánh pháp nè, hoặc giả là không tin nhân quả, họ bác nhân quả, đó là quỷ bán tam bảo, cái là cái tội nặng. Nói điên đảo gọi là quỷ bán, nghĩa là nói pháp không phù hợp với căn cơ cũng gọi là phi lý. Nếu mà nói là nói ba tánh cách mà nói không hợp phù hợp căn cơ là gọi là quỷ bán tam bảo nữa. Giới này thuộc về giá nghiệp, trước chẳng học là một tội, chẳng nói chánh pháp là một tội, vì lợi mà phạm tội nhiễm ô, không có trí không biết căn cơ để phạm phi nhiễm ô. Cái này là mình cố ý vì lợi, biết mà không nói thì phạm tội nhiễm ô. Nhiễm ô này cái tội nó nặng, là có cái tâm là cố ý vì lợi dưỡng, hay là mình ghen tức người kia mà nói pháp đại thừa thì họ sợ hơn mình đi, là phạm tội nhiễm ô nó nặng. Còn nếu mình không biết, nó không có trí, không biết cái căn cơ của người kia mình nói, vậy là phi nhiễm ô, không cố tình, không vì lợi dưỡng, nên là không có cái tội trong này. Trong này trước chẳng học là một tội, chẳng nói chánh pháp là một tội. Thành ra cái người tu không có vụ mà không học, không hiểu. Nhớ nha, là không hiểu, không chấp nhận được. Người tu là dốt. Dốt cái gì chứ, là dốt kinh điển, không chấp nhận cho dốt. Bãi chúng giống nhau, đại thừa tiểu thừa chung. Tiểu thừa y theo pháp của tiểu thừa để dạy người, cũng không được ẩn giấu nghĩa lý. Nói về cái tiểu thừa thì y pháp tiểu thừa mà nói, tại vì người tiểu thừa không thể đem căn cơ của đại thừa để mà nói, đem giáo pháp của đại thừa để nói pháp tiểu thừa dần dần để mà đưa họ lên. Khai giá biết học cơ mà cố ý chẳng nói, hoặc vì đoạn tà mạng mà quở trách khổ hạnh, vì phá ngu chấp mà nói về lý hạnh. Vậy là khai biết căn cơ mà cố ý chẳng nói, hoặc là vì đoạn tà mạng mà quở trách khổ hạnh. Đó, cái này là cái khai tùy theo cái cơ mà mình nói thôi. Về quả báo, về quyền lợi là thuộc về tà mạng, nói một cách điên đảo là dòng họ của giới quỷ bán chánh pháp. Rồi lý giải chẳng biết nhân duyên tứ tất đàn, đều gọi là nói lời lộn lão. Thành thường thường cái người xuất gia luôn luôn lúc nào là hoằng pháp phải là rành về cái tứ tất đàn. Tứ tất đàn là gì ha? Bốn cái loại là gì? Tứ tất đàn nghĩa là cái gì? Bốn thứ gì? Nhất là cái gì? Thế giới tất đàn. Tứ tất đàn á. Thứ hai là các vị nhân. Thứ ba là đố trị. Và thứ tư là đệ nhất nghĩa. cái giáo pháp của Đức Phật nếu mà quá độ á, là thế giới tất đàn là tùy theo căn cơ, tùy theo thế giới phương tiện. Mình nói về thế gian á, đó là tùy theo cái là cái pháp của thế gian, là họ nói cái gì mình cũng tùy theo đó mà tùy thuận vào cái đó, thì đó là cái tục đế chứ không phải là chân đế. Thế gian nó có gì mình là phương tiện, thí dụ cái giáo pháp mà nhập thế chẳng hạn, nó tùy theo cái phương tiện. Rồi là các vị nhân đó là tùy theo mỗi cái căn cơ chúng sanh mà mình đổ, là các vị nhân á. Thứ ba là đối trị, là đối trị theo một cái gì người kia, ví dụ như kia họ tham mà dùng cái phương pháp để mà trị cái tham của họ, mà phương pháp đối trị là cái tham để dùng cái phương pháp gì mà tu, là dùng phương pháp gì tu, bố thí, dùng cái tâm bố thí để đối trị tham, dùng cái lòng từ bi để đối trị vấn đề sân, tham sân si á. Đó là có nhiều người mà nặng vấn đề mà sắc, thì Đức Phật đưa ra về cái quán bất tịnh, nó thập lục quán chẳng hạn, từ cái thân mà nó đẹp đẽ cho đến sình, cho đến khi mà còn bộ xương trắng vân vân như đó, đó là để mà trừ cái vấn đề mà tham dục, ái dục của con người, đó là để đấu trị cái phiền não. Hay là cái thuốc nào có cái thuốc để mà đấu trị từng cái bệnh hết như vậy. Rồi khi mà đi tới là giáo pháp của Phật đệ nhất nghĩa, tất nhiên là nói về cái là lý bát nhã quét sạch hết, về nhất thừa thôi chứ không có tam thừa, không có tam thừa nữa, đó là nhất thừa đệ nhất nghĩa. Thì đó là nói về cái chân đế, cái chân đế. Hay thí dụ như ta chúng ta niệm Phật cũng vậy, thì mới phương tiện bằng đầu phải là ký số, rồi theo hơi thở, rồi là nhờ chuỗi này cái nữa, rồi lần sau vô từ cái là đa niệm cho đến cái thiểu niệm, thiểu niệm rồi mới là nhất niệm. Nếu mà dừng cái chỗ mà nhất niệm thì cũng còn chưa, phải làm sao đi tới là vô niệm, không niệm tự niệm lúc nào nó cũng hay là niệm đó. Còn nhất niệm là chỉ là một khối thôi, từ cái đa niệm, thiểu niệm, nhất niệm mà đi đến cái vô niệm là mà nó cứ cứu cánh trên đường đi của mình. Thì Tứ Đức Đàn biết rồi phải không, đó là thì nhớ là lặp đi lặp lại rất nhiều trong cái giờ này, đó là lúc nào mà giáo hóa cũng không có rời với Tứ Đức Đàn để mà độ chúng sanh tùy theo cái duyên. Rồi sám hối thì nói pháp lộn lạo về sự thì dùng tác pháp, mà nói pháp lộn lạo về lý thì dùng vô sanh. Thì cái sám hối hôm trước chúng ta học đó là có cái sự và cái lý. Nó là sám hối thì nó sự thì dùng cái tác pháp, mà tác pháp thì nó thuộc về sự, ví dụ lại bao nhiêu lại hồng danh, lại ngũ bách danh vân vân, nó sám hối về sự. Còn cái vô sanh thì nó có dường như bốn loại vô sanh phải không? Cấp trước chúng ta học về vấn đề vô sanh, cái giới thứ nhất của cái giới sát nó đưa có trong này có nói về này, vô sanh sám á, nó có là bốn loại vô sanh. Về thể quán vô sanh, tích quán vô sanh gì đó, ta coi lại mấy cái đó nha. Về cái lý á, lý sám nó có cái bốn loại như vậy, mà coi lại tu chứng hàng sơ quả không còn tâm vì quyền lợi, hàng xuất giả đầy đủ trí. Cái hàng sơ quả thường thường mà nó là cái học gia, học gia là chứng từ sơ quả đến đệ tam quả, mà cái hàng sơ quả là không có cái tâm mà vì quyền lợi, không tham nữa, không còn tâm tham. Tuy là cái tâm ái họ còn, nhớ cái dục mà họ chưa có đoạn hẳn, thì nên còn sanh trở lại là 7 lần nữa, tối đa 7 lần. Mà cái hàng mà sơ quả thì cái lợi dưỡng hay cái tâm mà tham này không còn, mới liên quan đến cái học gia. Hàng xuất giả đầy đủ trí nè, nên biết rõ căn trơ. Hàng viên giáo do quán sát nên thông hiểu Tứ Tất Đàn. Cái hàng viên giáo này quán sát nên thông hiểu về Tứ Tất Đàn để độ sanh, nãy đã nói tùy theo căn cơ mà độ. Ta nói tất cả pháp lộn lạo, tất cả pháp chánh đều lấy tướng chánh mà là vào, lấy tướng đảo mà vào cái tướng chánh. Đó là khi mà cái người mà ta nói thông hết á thì nói làm sao cũng trúng á, nói ngược cũng trúng, nói xuôi cũng trúng, thì nó lấy tướng chánh mà vào trong cái tướng đảo, mà vì chúng sanh là độ sanh. do đó ta không có bị mà cột vào đó đó, rồi lấy tướng đảo mà vào cái tướng chánh. Ha, thành khi mà chúng ta mà tu mà có sống được ở đại chúng thấy nó gặp cái cảnh nào chúng ta cũng là tùy thuận được hết đó, tùy duyên mà không có biến đổi. Ai nhớ là mình được có cái vốn liếng đó rồi thì không bao giờ bị những cái gì mà nó là lôi cuốn mà nữa, giàu ở trong cái trần lao nhưng không bị trần lao ràng buộc. Khi mà đạt được cái đó tâm nó dâm phòng tủ tứ giai vi thanh tịnh đạo tràng, những hàng Bồ Tát mà họ đạt được rồi, nhớ cái đó phải nói cho chúng, dâm phòng tủ tứ giai vi thanh tịnh đạo tràng hoặc vô phi thanh tịnh đạo tràng, nó cho đó. Nếu mà dâm phòng tủ tứ không đâu chẳng phải là đạo tràng thanh tịnh, vô phi là không đâu chẳng phải, đó là cái từ mà nó là phủ nhận đó. Còn cái dâm phòng tủ tứ vô phi thanh tịnh đạo tràng, dâm phòng tủ tứ giai di thanh tịnh đạo tràng đều là cái là đạo tràng thanh tịnh. Cái từ đó đừng có lộn lạo trong đó, rồi mình lại nói nó trật ra, cái từ dịch ra nó trật. Thì tóm lại cái giới này, cái điểm chính là vì lợi mà giảng pháp lộn lạo. Mà ở đây ta đưa ra hai cái điều để mà kết tội. Hai cái điều kết tội là thứ nhất là chẳng có hiểu cái pháp để mình nói. Thứ hai nữa là hiểu mà vì lợi mình cố tình nói không theo thứ lớp, là đây cái tội. Chẳng học là một tội, chẳng nói chánh pháp và lộn lạo đó là một tội. Hiểu mà nó lộn lạo, chẳng học nên nó bậy, đâu cũng mang tội nữa. Đó là cái điểm chính của cái giới này. Mình thấy nhiều cái vị nha, nhiều cái vị mà coi như là già 70-80 tuổi mà cũng dẫn kinh điển. Như kỳ đó Hòa Thượng Nhật Đức nha, anh nói là lúc nào trên cái đầu giường tôi cũng để cái cuốn kinh hoặc giả để những cái pháp số. Cái pháp số á là học. Tại vì sao? Nói vậy cái là nếu mà cái tâm của mình không duyên vào cái này, nó duyên cái khác. Nó không duyên vào cái chánh á thì duyên vào cái tà. Thay vì mình cầm cuốn kinh mình coi, mà không cầm cuốn kinh á mình coi cái cuốn tiểu thuyết hay mình coi những cái cuốn sách khác này. Mà cuốn sách khác thì nó vào trong cái A Lại Gia của mình thì nó tầm bậy. Nó chủng tử sanh, nó chủng tử nó không tốt. Thành là làm sao hàng ngày thì chúng ta quân tập về cái pháp vô lậu, tức như là những kinh điển. Thì mình thấy cái chủng tử ai mà như thế nào thì nó ra thứ nấy thôi. Thí dụ nhiều người mà chủng tử đá banh rồi nhiều nha, đi tới đâu thì cái đá banh mà quốc tế đó anh cũng bàn cãi meo cái việc đó này kia nữa. Còn những người không có chủng tử đó không có bao giờ họ tới ghé mắt, và họ còn không thích nữa. Nhiều cái vị coi như là bỏ ngủ bỏ đồ để mà tới kỳ đá banh quốc tế vậy, coi như là để coi. Thì nó có chủng tử, nhưng không có chủng tử thì thôi, ở đó đâu ta có lưu ý tới. Thì nó làm tập làm sao cái chủng tử mà Phật Pháp ở trong cái A Lại Gia mình cho nhiều, trong cái kho tàng mình nhiều, cái đó nó có lợi hơn. Thôi nay mình học cũng ít tới đây rồi nha. Để chúng có hỏi về thêm không?
Chúng sanh vô biên nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoạn pháp mong vô Oh.